Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 18. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Philip phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Điểm thứ hai thì Chúa tìm Philip làm sao? Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Và đây là lần đầu tiên Chúa gọi người nào hãy theo Chúa. Nếu mà chúng ta so sánh tiến trình này thì thấy rất là đặc biệt. Khi Chúa vừa gặp Philip, ngày đầu tiên gặp Philip là Chúa gọi liền, Chúa nói là hãy theo ta. Trong khi đó, Phi-e-rơ, Andrê, Gia-cơ, Giăng là những người Chúa gặp lúc nãy đã nói chuyện rồi đó, thì một năm sau Chúa mới gọi. Một năm sau, sau khi mà họ về đi theo Chúa một thời gian, họ về đánh cá rồi Chúa mới đi trong phép lạ mà đánh cá mà chúng ta nhớ không? Sau khi mà đánh cá rồi đó thì Chúa nói là hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Đã gần cả năm sau Chúa mới gọi. Ông này Chúa vừa gặp thấy mặt là gọi liền, hãy theo ta. Rất là đặc biệt cho Philip. Và sở dĩ tôi chỉ điều này ra là bởi vì khi chúng ta nhìn vào cái tiến trình của cuộc đời Philip, ông cần có cái điểm tựa này. Ông cần có một cái chỗ chắc chắn rõ ràng là Chúa đến tìm và gọi ông. Bởi vì Philip có một cái tiến trình ngược lại với phần lớn tiến trình của đức tin. Và bởi vì ông đi ngược cũng rất giống chúng ta. Đó là ông bắt đầu rất cao và ông rớt xuống rất thấp. Và đó là con đường của Philip. Ông không từ dưới mà đi lên. Ông từ trên ông rớt xuống. Và khi chúng ta thấy cái tiến trình đó, đây là một điểm của ân sủng Đức Chúa Trời mà chúng ta cần thấy, đó là Chúa chọn Philip, Chúa tìm Philip, Chúa kêu Philip trong khi Philip không biết, không chờ Chúa gọi đến để trở thành một phần trong công việc của Chúa. Cho nên tôi tưởng là Philip trong những năm theo Chúa, có lẽ là sau này trong thời gian hầu việc Chúa, ông nhớ lại cái ngày này. Ông nói cảm ơn Chúa đi tới Bethsaida để tìm con. Nói con đâu có biết Chúa ở đâu, tự nhiên Chúa tới Chúa tìm và con cảm ơn Chúa gọi. Bắt đầu cái ngày đó là cả một sự thay đổi trong đời sống của ông. Nhưng mà chú ý cách ông bắt đầu thì ông bắt đầu rất là tốt, và sự đáp ứng của ông cũng cho thấy rằng có một sự chuẩn bị sâu xa lâu dài của Chúa trong đời sống. Ông bắt đầu chúng ta thấy là khi mà Philip là người Bethsaida đồng thành với Andre và Phi-e-rơ, Philip gặp Nathanael nói với người rằng chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có nói trong luật pháp và đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Joseph. Chúng ta thấy sự đáp ứng của ông cho thấy rằng ông đã có một tấm lòng tìm kiếm. Thấy rằng ông đã là người học sách Môi-se, ông là người biết Kinh Thánh, ông đã người tìm kiếm. Có lẽ ông với Nathanael là hai người trong nhóm nhỏ đó ha, đang học Kinh Thánh, các sách của Môi-se, thì bây giờ tìm được Chúa là ông có đáp ứng liền. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này, rằng chẳng có ai có thể đáp ứng được với Chúa mà không có công việc của Đức Chúa Trời đã làm trong mình. Giăng đoạn 6 câu 44 nói như vậy, ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng ai có thể được đến cùng Cha. Câu 65 cũng nói tiếp, chính vì cơ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Tất cả những người đáp ứng với Chúa không tự sức mình, nhưng vì Chúa đã làm công việc đó để có thể đáp ứng với Chúa. Và Chúa làm điều đó với Nathanael. Có lẽ tôi ngừng lại điều này để nhắc cho chúng ta tin Chúa trong nhiều trường hợp và nhiều cách khác nhau, đúng không? Nhưng mà tất cả chúng ta nhìn lại đều có thể nói rằng Chúa đã tìm và cứu con. Chúa đã tạo hoàn cảnh, Chúa đã dẫn đưa, Chúa đã làm nhiều điều để tới thời điểm đó con có thể tin Chúa được. Và lòng mình biết ơn Chúa, bởi vì cuối cùng là công việc tin Chúa của mình, tìm Chúa, nhận biết Chúa. Nhưng mà Philip nói một câu, nói là chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp. Ông nói là chúng ta đã tìm được đấng Môi-se. Tức là với Philip, ông là người tìm kiếm, tới chỗ bây giờ tìm rồi là xong rồi, được gặp Chúa là ông nói là con đường tìm kiếm tôi xong rồi, tôi không còn tìm kiếm nữa, tôi đã được phần này. Tức là ông nói về kinh nghiệm của ông, là Chúa có tìm gặp ông, nhưng mà phần của ông có đáp ứng và ông đã nhận biết được và quyết định. Đây là câu trả lời cho tất cả sự tìm kiếm, học hỏi của ông. Đó là Chúa Giêsu Christ ở Nazareth là con của Joseph, chính là đấng mà Môi-se chép về trong luật pháp, là đấng Messi. Thành ra căn bản mà chúng ta thấy ông bắt đầu rất là mạnh mẽ, Chúa tới tìm ông. Ông đã được chuẩn bị tấm lòng, đã được học hỏi trong lời của Chúa. Chúa gọi ông theo liền. Và khi ông theo, ông chứng minh sự thật lòng là ông chia sẻ với người bạn của mình ngay tức khắc. Vừa biết tin Chúa, vừa gặp Chúa, vừa được Chúa gọi, thì ông đi gặp Nathanael, nói với người bạn của mình. Cho nên điều chứng minh đức tin thật của ông là ông chia sẻ đức tin đó. Ông nói về đức tin đó. Và có lẽ đó là điều mà mình cần nhắc lại. Rằng chúng ta có thấy dễ dàng để nói về Chúa Giêsu không? Dễ dàng để chia sẻ đức tin không? Hay là mình dễ dàng nói chuyện khác, là chuyện đầu tư, chuyện đi làm, hay là chuyện đi chợ, hay là chuyện gì nói cũng được, mà hãy nói tới Chúa cứ nó ngại làm sao, đánh vần không ra chữ tên Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta gặp khó khăn cái đó, chúng ta cần coi lại. Bởi vì vấn đề là cái bộc phát đầu tiên mà gọi là tự nhiên của đức tin là khi chúng ta tìm được hay là được Chúa gặp thì chúng ta nói về Chúa. Thứ hai thì chúng ta thấy sự liên hệ cá nhân là phương tiện tốt hơn hết để làm chứng, để chia sẻ về Chúa. Andre làm chứng cho ai đầu tiên hơn hết? Phi-e-rơ là anh mình, ông nói tôi có người anh, ông đi tìm liền. Ở đây Philip làm chứng về ai? Làm chứng với ai? Nathanael là bạn mình, cho nên chúng ta thấy đó là điểm cần thiết để chúng ta nối kết. Chúng ta có bạn, chúng ta có gia đình, sống ở trong đức tin để bước đi. Và ông nói rõ lắm, ông nói thẳng lắm, ông nói là mình đang học lời của Chúa, mình đang học trong sách Môi-se. Đây là điều nói về Chúa và bữa nay thành đạt, thấy được sự thành tựu của lời của Chúa, tôi đặt đức tin ở đây. Thì Nathanael nói làm sao? Câu số 46, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Ông này ông nói giỡn ngoài anh. Anh nói gì tôi tin chứ, nói mà đấng Messi ra từ Nazareth sao tin gì nổi. Tức là khi mà ông nói với những người kia thì cũng có sự chống nghịch chứ không phải không. Chúng ta bữa nay không chú ý tới vấn đề phương pháp làm chứng, nhưng mà cũng thấy được ở đây. Thì Philip rất là đơn giản, đó là hãy đến xem. Tôi chỉ có thể chỉ anh được thôi, rồi anh phải quyết định cái chuyện đó của anh. Anh phải tới gặp Chúa thì anh mới biết coi sự nghi ngờ của mình có phải hay không. Cho nên ông nói là hãy đến xem. Sau đó thì chính Chúa Giêsu gặp gỡ Nathanael một cách trực tiếp. Điểm mà chúng ta muốn thấy cái sự bắt đầu, sự kêu gọi của Philip rất là mạnh mẽ, rất là tích cực, rất là, tôi dùng cái chữ là nổi bật lên ở trong đời sống của Philip và đưa ra những nguyên tắc này. Thứ nhất là Chúa chọn lựa. Chúa chọn lựa trong sự kêu gọi Chúa và Chúa chọn lựa trong cái quyền tể trị của Chúa. Ở đây Chúa Giêsu đi qua xứ Galilee tìm Philip để gọi. Và sự kêu gọi đó có một tiến trình của sự chuẩn bị tấm lòng. Chuẩn bị này không phải là chỉ trong cái sự tin Chúa mà thôi, nhưng mà trong sự kêu gọi Chúa cho công việc của Chúa cũng có sự chuẩn bị tấm lòng nữa. Mà có lẽ tôi cũng cần hỏi quý anh chị em là mình có đang thấy sự chuẩn bị của Chúa trong tấm lòng mình không? Nếu Chúa đang muốn sai phái, nếu Chúa đang muốn sử dụng, nếu Chúa đang muốn chỉ dẫn mình đi một cái con đường nào đó, nó có một tiến trình chuẩn bị. Nó không có tự nhiên đùng cái mình ngủ dậy, cái tự nhiên mình biết ý Chúa, biết chuyện phải làm, có cái khả năng làm. Chúa đặt để một tiến trình trong đó, chẳng hạn mình dùng chữ là nặng lòng hay là quan tâm, hay là mỗi lần mình đọc lời Chúa, có cái cách Chúa dẫn mình tới ý niệm này, mỗi lần mình cầu nguyện, mình nghe sự nhắc nhở này, có một tiến trình đó, anh chị em có không? Hay là mình cứ cúi đầu xuống rồi sáng dậy, đến đang rửa mặt đi làm, hay là lo con cái gì rồi về, cái chuyện hàng ngày chạy miết mà không có gọi là một sự thúc giục, cảm động, thay đổi nào trong đời sống. thì là mình cần cầu nguyện cho điều đó. Bởi vì tiến trình để nghe lời Chúa, để theo Chúa, nó phải có trước để khi Chúa gọi mình nghe. Và Chúa sẽ gọi những người thuộc về Chúa, và khi chúng ta nghe lời của Chúa thì bước đi trong sự đáp ứng đó. Philip là người được kêu gọi, và điểm của ông không phải là ông không đáp ứng sự kêu gọi, ông đáp ứng rất mạnh mẽ. Điểm của ông là làm sao để sống thực hành cái sự kêu gọi đó. Điểm đó là ông cần phải học biết trong đức tin. Cho nên điểm thứ hai chúng ta dở ra ở trong sách Giăng tiếp tục đoạn số 6. Có những điểm mà chúng ta phải học về những nhân vật này ở câu chuyện mà Kinh Thánh chỉ dạy về những người này, vì những người này không phải là nhân vật mà Kinh Thánh muốn chúng ta chú ý cách trực tiếp. Chúng ta học biết về Chúa Giêsu, nhưng mà đây là những người ở trong bức hình của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta dùng những mẫu chuyện liên hệ ở đây thì liên hệ tới Philip. Tôi đọc từ câu số 1 để thấy rõ hơn. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia biển Galilê là biển Tiberiát, một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài đã làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả lễ vừa qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: "Chúng ta mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một tí." Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: "Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dừng này thì ngần ấy có thấm vào đâu?" Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng nó ngồi xuống, và ở trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng nó ngồi xuống được ước chừng 5.000." Đây là 5.000 người đàn ông đó. Philip theo Chúa, ông bắt đầu với Chúa, ông đi con đường với Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ để ý, chúng ta thấy ông là cái người hết sức là thực tế, hay là ông nhìn chuyện gọi là đâu vào đấy cho nó rõ ràng, hễ thấy tới đâu thì tin tới đó, hễ biết tới đâu thì đi tới đó. Cho nên ông là người suy tính hay là toan tính, người rất là đúng sách vở, đúng theo nguyên tắc, cho nên bị giới hạn. Đời sống của ông là ông vẫn sống dù theo Chúa, nhưng mà cách sống và cái nhìn nó vẫn hoàn toàn đặt trên căn bản của con người. Cho nên Chúa đang muốn phá điều đó ra, cho ông học tập bước đi bởi đức tin, sống nhìn bởi đức tin, sống quyết định bởi đức tin. Và ông đang được Chúa huấn luyện bài học mà tôi tưởng Chúa cũng đang huấn luyện mỗi chúng ta sáng hôm nay, đang đòi hỏi để hỏi chúng ta rằng chúng ta đang sống cái quyết định như thế nào, nguyên tắc quyết định của chúng ta ra sao, đặt để ở trên căn bản nào. Ở đây Chúa muốn cho Philip thấy sự có thể, những sự có thể được thực hiện nếu nhìn vào Chúa Giêsu mà thấy công việc qua Chúa bởi đức tin. Ở đây thì chúng ta như mình nói là ông đã tin Chúa, ông đã tuyên bố tin Chúa, ông học biết Chúa là Đấng Messi, cái đầu ông biết như vậy, ông đã tin Chúa. Giống như sáng nay nếu tôi hỏi anh chị em là tin Chúa là con Đức Chúa Trời, ông giúp chúng tôi xoay qua người bên cạnh, hãy thức dậy hỏi giùm rồi hỏi tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời không? Phần lớn mình nói tin, phải không? Mình tin Chúa là tin Chúa là Đức Chúa Trời, tin Chúa sự tha thứ của Chúa trên thập tự giá không? Nói tin. Nhưng nếu mà hỏi tiếp là tin Chúa chuyện tiền bạc của mình không? Tin Chúa chuyện việc làm của mình không? Tin Chúa chuyện dạy con không? Tin Chúa chuyện tương lai không? Cứ tự nhiên sao hai câu đó nó giống như khác. Tin Chúa là con Đức Chúa Trời thì nói dễ lắm, mà tin Chúa là tiền cái tự nhiên ủa cái tin này nó hơi khác. Đây là vấn đề của Philip. Tin là Đấng Messi thì tin được, nói là tin liền, theo ta là theo liền. Nhưng mà tin để mà sống, tin để mà quyết định, tin mà ảnh hưởng tới mình, quyết định của mình thì ông chưa tin. Hay là ông chưa tin đủ, cho nên Chúa đang muốn phá con đường đó ra để mà ông có thể đi tới nối kết với đức tin. Cho nên ở đây nói rõ cho chúng ta vấn đề này là gì? Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán cùng Philip. Tại sao Chúa phán với Philip? Tại vì Chúa muốn Philip học cái bài này. Nhớ là Chúa đi tìm Philip lúc ông ở Bethsaida, ông biết gì hết, Chúa lên đó, Chúa tìm ông, Chúa kêu ông. Bây giờ ông ngồi đó, thì Chúa kêu ông lại, Philip tới đây. Rồi Chúa phán cái gì? Chúa nói, con thấy gì không? Thấy đoàn dân đông đến thì hỏi rằng, bây giờ chúng ta mua bánh ở đâu để cho dân này ăn? Hỏi Philip, bây giờ mình làm sao để lo cho ăn tối nay Philip? Thì hỏi là Philip, con thấy cái gì? Philip nói, con thấy đông dân lắm Chúa. Nãy giờ ngồi con đếm ha, 5.000 người đàn ông. Thêm đó mỗi người dẫn thêm vợ rồi dẫn thêm con. Thiệt ra đó là 12.000 tới 15.000. Mà nếu con đếm lộn nó gần 20.000 người đó chứ. Thấy gần 20.000. Rồi thấy gì nữa? Thấy trời sắp tối rồi chứ. Thấy gì nữa? Thấy mình đang ở trong đồng vắng nghe chưa? Mấy người này đang đói nghe chưa? Con thấy mấy đó. Và thấy rất rõ rồi chứ. Con thấy gì nữa? Hôm nay con thấy 8 tháng lương chưa? Con thấy tốn 8 tháng lương. 200 đơ niên, tức là 8 tháng lương. 8 tháng lương thì ông nói sao? tám thân lương chỉ cho mỗi người một chút thôi. Chứ không có là cho đủ đó, nghĩa là cho họ dằn lòng chút xíu, dằn bụng cho đừng có xỉu thôi, chứ không có đủ nào ăn. Thì tám tháng lương tính ra của mình là con nói chú nghe ha, chú hỏi con thấy gì, con thấy là mình tốn 25.000 nữa chứ. Chú muốn 25.000 chưa xong, nhưng mà chúa thì không có chỗ gối đầu. Tụi con theo chú bỏ hết rồi, bây giờ là mình không có gì hết đó. Thì đó là cái con thấy đó chú. Chú hỏi thấy gì nữa không Philip? Nào. Con thấy có ta trong công thức của con Philip. Con có cộng trong cái cách mà con tính toán đó, con đo số này kia đó. Con có bỏ ta trong cái phương trình đó không Philip? Và đó là câu hỏi mà chú muốn. Tại vì Philip không thấy. Philip chỉ thấy cái chuyện trước mặt, ngồi ngay với Chúa đó, nhưng mà không thấy Chúa trong cái công trình công thức đó. Ngồi ngay với Chúa đó nhưng mà không có cộng Chúa vô trong cái giải pháp mà mình đang đo lường. Chỉ thấy rằng nếu tôi muốn giải quyết vấn đề này, tôi cần 200 denier, tôi cần chia ra 8 tháng lương mà tôi không có. Tôi có cái đám người này quá đông để tôi giải quyết. Và tất cả những cái đó là vấn đề tôi đang thấy. Và Chúa hỏi con thấy những điều đó thì đúng rồi, nhưng mà con có thấy cái gì nữa không? Nào, người mà thấy cái gì nữa đó là Andre. Andre cũng thấy 15-20 ngàn người. Andre cũng thấy trời tối. Andre cũng thấy 8 tháng lương. Nhưng mà Andre thấy thêm một điểm nữa. Ông nói sao? Một môn đồ là Andre, con của Simon thưa rằng, đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Chúng ta đã học Andre, chúng ta đã hiểu rồi. Ông thấy Chúa ở trong cái công việc đó. Ông biết là Chúa làm cái gì, nhưng mà ông nói, bây giờ đó, con tìm được chừng này. Nếu mà mình được 5 cái bánh và 2 con cá, mà mình không thấy Chúa nhìn xuống đám đông đó thì mình làm gì? Thứ nhất là mình lương cái bánh đó mình ăn. Tại vì mình cũng đói giống như thằng nhỏ đó. Nó đâu cần 5 cái bánh. Nó mày nhỏ mà ăn 2 cái được rồi. Tao lớn tao ăn 3 cái. Rồi thôi. Nếu mà không thấy Chúa Giê-xu thì thấy vậy thôi. Giải quyết cái chuyện bây giờ. Làm chuyện đó. Anh Rê thấy Chúa. Anh Rê nói một câu như thế này. Thì ngần ấy có thấm vào đó ông hiểu chứ. Ông hiểu là chừng này người mà tôi đem 5 cái bánh và 2 con cá tới, có điên mới tới nói với Chúa. Nhưng mà sao? Vì tôi cộng Chúa vô trong cái công thức của tôi. Vì tôi thấy Chúa ở trong hoàn cảnh này, cho nên tôi không biết cái này làm sao, nhưng mà tôi có thể giao cái này cho Chúa. Philip không thấy cái đó. Philip ngừng lại ở con mắt của mình, thấy tới đâu ngừng tới đó. Ông không bước được trong cái bước đức tin. Thành thử Chúa nói là thấy gì nữa không Philip? Tại sao Chúa gọi Philip ra để thử? Ở đây giải thích cho chúng ta là Chúa thử làm gì? Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy đoàn dân đông, phán cùng Philip rằng chúng ta sẽ mua bánh đó ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều mình đã làm rồi. Thử cái gì? Thử để nói Philip, nói cho Chúa con số không? Chúa biết rồi. Thử cái gì? Nói ra cái khó khăn, Chúa biết rồi. Nói rằng cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn, Chúa biết rồi. Thử để làm gì? Để cho Philip thấy chỗ đứng của Philip, thấy cái nhu cầu của Philip. Là Philip, con không thấy ta. Con không thấy ta trong cái cách tính sổ của con, cái cách toan tính, cái quyết định. Và thưa anh chị em, đó là điều tôi cũng muốn nói, đó là vấn đề rất lớn của hội thánh. Đó là chúng ta thấy nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy tiền dân số bao nhiêu, chúng ta thấy số người bao nhiêu, chúng ta thấy trong group mình có bao nhiêu người, ai nóng, ai lạnh, mình thấy hết. Và mình nghĩ rằng công việc Chúa mình đo lường trên căn bản đó đó. Là tôi chỉ có thể làm được chừng đó, tôi có thể thực hiện chừng đó, tôi có bao nhiêu tiếng trong ngày, tôi có bao nhiêu tiền trong bang, tôi có bao nhiêu tài sức, đó là tất cả tôi cộng lại ra sổ, ra cái số tổng cộng bao nhiêu, đó là cái số tôi sẽ dùng, mà đó là cái giới hạn mà tôi sẽ theo Chúa. Vì tôi không thể theo Chúa hơn được, vì sao? Vì đây là tất cả những gì tôi có thể thấy được và biết rằng Chúa ban phước. Philip có thể nói rằng Chúa ban cho mình cái đầu chứ, để mình toan tính, Chúa ban cho mình cái cách để mình tạo ra chương trình đúng. Nhưng mà Chúa nói là trong những cái mà con toan tính, con cộng sổ, con quên một điều, con không cộng ta vô trong cái đó. Con không cộng ta vô trong cái nhìn của con, không cộng ta trong cái công thức của con. Và nhiều cuộc đời của chúng ta ngừng lại ngay cái chỗ đó của Philip. Là chúng ta chỉ thấy dân tới đó, thấy làm tới đó, thấy sống tới đó, thấy đi tới đó rồi thôi. Vì sao? Vì không thấy đi được nữa, vì không thấy chỗ mà bước ra được nữa. Và Philip, Chúa hỏi rằng con thấy cái gì khác trong đời không? Con có thấy cái gì khác có thể khả thi được trong đời sống của con hiện giờ không? Mà không cộng Chúa vào đó thì không thấy gì khác. Hiện bây giờ phần lớn của chúng ta nếu không cộng Chúa vào trong đó, anh chị em sẽ không thấy gì khác, không làm gì khác ngoài ba cái chuyện mình đang làm. Thức dậy, đi làm, nuôi con, nuôi cái, làm một vài tiếng đồng hồ cho công việc Chúa, chạy tới nhà thờ một vài tiếng đồng hồ rồi vậy thôi. Và sẽ thấy mệt đừ nếu cộng thêm một vài tiếng nữa. Có nhiều người thêm một vài tiếng nữa là thấy quá cỡ rồi. Vì sao? Vì là Philip đó. Vì không thể cộng thêm một vài tháng lương nữa, không cộng thêm một hai ba người nữa. Vì sao? Không có Chúa. Cho nên Chúa nói là Philip, ta muốn con bước từ chỗ của con qua cái chỗ Andre đó. Ta muốn con bắt đầu thấy ta. Con muốn cộng vào trong đời sống đó. Và với Philip, mình nói là ông nhìn với con mắt bình thường. Cho nên ông chỉ làm được những chuyện bình thường. Và chuyện bình thường thì rất ít. Thực ra không có cái gì bình thường để mà làm cho Chúa hết. Tất cả mọi chuyện của Chúa là làm bởi đức tin. Mà không nhìn bởi đức tin, không đi bởi đức tin thì chẳng làm gì hết. Có nhiều cuộc đời đó tin Chúa giống như Philip chứ không phải không? Tin Chúa, theo Chúa, vô nhà thờ. Nhưng mà không làm được gì hết, không làm được nhiều. Vì đời sống ngừng lại không bởi đức tin.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Philip. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúa Thánh Giêsu trong khi thi hành chức vụ trên đất thì Ngài chữa lành rất nhiều người, nhiều kẻ bệnh tật, mù lòa, câm điếc, què quặt. Ngài gọi cả người chết sống lại. Nhưng câu chuyện Chúa chữa lành người mù là người đã bị mù từ khi lọt lòng mẹ ở trong Giăng đoạn số 9 là một câu chuyện rất đặc biệt. Vì đây không phải chỉ ghi lại một dữ kiện Chúa đã chữa lành cho người bị mù, nhưng là một minh họa cho đời sống thuộc linh. Vì Chúa kết luận trong câu 39, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Đây là một nguyên tắc thuộc linh rất căn bản. Khi đối diện với tội lỗi của chính mình, thì một người có thể thấy rằng mình đang ở trong bóng đêm đen dày đặc của tội lỗi không thể nào thoát ra được, không thể nào tự mình giải quyết được, thì sẽ thấy được ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu và từ nơi đó được cứu sống và sẽ thấy. Còn ai không thấy rằng mình có tội, không thấy rằng mình có nhu cầu, vẫn nghĩ rằng mình như người sáng mắt, có thể quyết định được, tự giải quyết được, tự đối đầu được, thì người đó là người mù lòa thuộc linh và không thể nào nhận thấy được ân sủng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế khi người Pharisee nghe Ngài phán nguyên tắc này, thì hạch hỏi Chúa, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội các ngươi vẫn còn lại. Đó là sự đoán xét đến từ nơi Chúa, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Điều này liên hệ gì đến bài học mà chúng ta đang học về môn đồ Chúa gọi, và đặc biệt trong liên hệ với sứ đồ Philip? Nguyên tắc này có một sự liên hệ rất mật thiết trong phần áp dụng. Đó là nếu chúng ta nhìn thấy bằng con mắt của xác thịt, bằng con mắt của con người, sự đo lường khôn ngoan của con người, thì chúng ta sẽ đi trong sự mù lòa, tối tăm, không thể nào trưởng thành trong Chúa được. Còn nếu chúng ta bước đi bởi đức tin, thì trong đức tin đó chúng ta sẽ thấy dầu hoàn cảnh chung quanh rất đen tối, rất khó khăn. Vì thế sứ đồ Phaolô đã tổng kết trong thơ Corinto nhì đoạn số 5 câu số 7: Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Căn bản sống của người tin Chúa rất đơn giản và rất rõ ràng. Đó là chúng ta sống bởi đức tin, chứ không sống bởi mắt thấy. Chúng ta sống bởi cái nhìn thuộc linh trong đức tin, nhưng không sống bởi nhân sinh quan bình thường của một người trong thế gian. Nghĩa là chúng ta thấy những điều người khác không thấy, vì chúng ta đo lường mọi sự trong cuộc đời này bởi đức tin. Và chúng ta sẽ như mù lòa với những chuyện mà người thế gian trông thấy, ham thích, đeo đuổi, vì chúng ta coi đó là chuyện rồ dại, bỏ đi, không xứng đáng, không ích lợi. Chúng ta như mù về những giá trị thế gian. Và một người tín đồ khổ sở hơn hết là một người tín đồ không sống bởi đức tin. Thực ra đây là một từ ngữ mâu thuẫn, vì người tín đồ sống bởi đức tin, còn không thì không thể gọi là tín đồ. Nhưng nếu thực sự là một người tín đồ, nhưng vì đã không trưởng thành, không học hỏi, không vâng phục, không theo Chúa cách hẳn hoi, và trở thành mờ quạng mù lòa trong đức tin, chỉ vì tiếp tục sống bởi mắt thấy trong thế gian này mà không đi con đường đức tin với Chúa. Đây là một nguyên tắc rất trọng đại trong Kinh Thánh. Vì thế, tác giả của thư Hebrew nhắc lại một cách hết sức rõ ràng: Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đạp chút nào. Hebrew đoạn 10 câu 38. Chúa phán người công bình của ta, những người được cứu, những người thực sự kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ cậy đức tin mà sống, họ sẽ sống bởi đức tin, nhưng chẳng bởi mắt thấy. Nhưng nếu một người lui đi, một người không còn nhậm lẽ trong đức tin nữa, nhưng bắt đầu nương dựa trên tài sức của mình, trên giá trị xác thịt trong hệ thống thế gian, thì Chúa phán rằng điều đó chẳng lấy làm đẹp cho Chúa chút nào. Chúa chẳng đẹp lòng điều đó chút nào. Nghĩa là đây là một cuộc đời đi hoàn toàn ngược lại với chủ đích của sự cứu chuộc Chúa. Sống bởi mắt thấy là sống mâu thuẫn với chính sự cứu rỗi của mình. Vì người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, sẽ nhìn cuộc đời qua con mắt đức tin, chớ chẳng nhìn cuộc đời, đo lường cuộc đời trong phương trình của mắt thấy.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống con đất sét đây, nắng theo ý ngài, nhờ ngài uốn nắng con, thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống ngài. Cầu xin Cha đổi lòng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống kỳ tới.
Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống ngài. Cầu xin Cha đổi lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Khiến con đầy giống ngài. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng. Cầu xin Cha.